Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý thầy, thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 8 năm 2005, chúng ta có mặt trong khóa tu 3 ngày được tổ chức tại chùa Việt Nam. Tôi nhớ là cách đây chắc hơn một năm rồi, có phải không? Chúng tôi có dịp về đây để sinh hoạt với các vị rất là vui. Và cái lần đó nó cho tôi một cái ấn tượng rất là tốt lành về cái khả năng và cái tâm tình ham tu của các vị ở đây. Tôi nghĩ đời sống cư sĩ bên ngoài mà các vị dành được chút thì giờ về sinh hoạt nơi đây thì nó quý vô cùng. Và cái điều này nó làm cho chúng ta có cái niềm tin rất là lớn nơi pháp môn của Đức Thế Tôn truyền đạt. Dĩ nhiên là người Việt chúng ta đến cái vùng đất này, nhìn ở mức độ cạn thì chúng ta nghĩ là mình rời quê hương tìm cái vùng đất tự do. Và trên cái con đường tìm tự do thì cái nhu yếu chính là chúng ta tìm đến cái đời sống nó an bình và hạnh phúc. Nhưng mà nếu mình nhìn sâu xa hơn thì không hẳn như thế. Mình đến cái quê hương này đành rằng có tìm tự do đó, nhưng mà Âu cũng là cái sứ mạng rất là lớn của Tam Bảo đã đẩy cái cộng đồng người Việt mình có mặt ở nơi vùng đất này để tặng cho người Mỹ, tặng cho những người địa phương ở đây cái nền đạo đức cũng như cái pháp môn thực tập của Đức Thế Tôn. Và các vị cũng biết là chúng ta cộng đồng người Việt mình đến cái vùng đất này bất cứ nơi đâu thì mình đều xây dựng những cái trung tâm tu học. Và tùy cái phẩm chất tu học của từng cái cộng đồng người Việt và cái sự đóng góp của mình nó có cạn và sâu khác nhau. Ví dụ ở mức độ cạn, đó là mình đóng góp được cái sự có mặt của văn hóa đạo đức của người Việt. Ở mức độ sâu, bằng cái khả năng tu của chính mình cho thật giỏi thì mình đóng góp được cho cái người Tây Phương cái pháp môn thực tập theo cái tinh thần và giáo lý đạo Phật. Và tất nhiên chúng ta cũng biết một điều là người Tây Phương họ tiếp thu cái giáo lý đạo Phật không phải qua cái con đường của niềm tin, của lễ bái và của cái nghi thức bên ngoài, mà họ đến với đạo Phật, họ tiếp thu được cái pháp môn thực tập qua cái con đường của trí tuệ, cái con đường của sự thực tập chuyển hóa. Và nếu một cái cộng đồng Phật tử Việt Nam mà chúng ta thực tập rất là tốt lành, có phẩm chất, thì cái điều đầu tiên đó là chúng ta tự làm giàu có cái đời sống của chính mình, mang lại hạnh phúc an lạc cho bản thân mình, cho nhiều thế hệ con em chúng ta. Và cái điều thứ hai đó là mình sẽ không hổ là người Việt đến cái vùng đất này dâng tặng một cái món quà rất là quý cho người Tây Phương, đó là cái con đường tâm linh để họ thực tập, họ chuyển hóa được khổ đau. Và chúng ta có dịp tiếp xúc với người Tây Phương thì thấy rõ ràng là họ tuy giàu có, đời sống vật chất của họ nó đến một cái đỉnh cao nhất trên hành tinh này, thế nhưng mà đời sống bên trong họ thì rất là nghèo nàn, và cái niềm đau nỗi khổ họ rất là lớn. Cho nên cái sự tu học của chúng ta có phẩm chất, điều đó nó nói lên là cái niềm tự hào của người Việt là không những mình đến đây vì tìm tự do, mà mình đến đây còn là một cái sứ mạng rất là quan trọng, là đem tặng cho người Tây Phương cái pháp môn thực tập, cái giáo lý màu nhiệm sâu xa của Đức Thế Tôn truyền đạt đã có mặt trên cái vùng Đông Phương 26 thế kỷ qua, và hiện tại đang trải vào cái vùng đất châu Âu và Mỹ Châu. Đó là cái điều đầu tiên mà cái phẩm chất thực tập tu học của mỗi cộng đồng Phật tử nó gây ảnh hưởng, và nó gây cái niềm tin cho quý thầy rất là lớn lao. Và cái nhìn về những cái cộng đồng tu học của người Việt mà có phẩm chất thì nó làm cho anh em chúng tôi có một ấn tượng rất là tốt lành và rất là quý trọng. Đó là cái điều đầu tiên xin chia sẻ cùng các Phật tử ở chùa Việt Nam nơi đây. Thưa cái điều tôi vừa thưa cùng các vị, đó là nếu cái sự thực tập của chúng ta mà tốt lành, có phẩm chất, thì cái lợi ích đầu tiên mang lại đó là nó làm giàu có cho chính mình và làm giàu có và hạnh phúc cho nhiều thế hệ con em chúng ta. Đó là điều rất là rõ. Các vị cũng biết một điều là cái cộng đồng người Việt của mình đầu tiên đặt chân trên cái vùng đất này, chúng ta cực nhọc vô vàn, có khi mình làm không tiếc thân, đổ mồ hôi sôi nước mắt để có được cái ăn cái mặc, để có được cái nhà cái xe, để có thể hòa nhịp được với cái văn hóa, với cái xã hội nơi cái vùng đất này. Cho nên cái thì giờ của mình, thưa các vị, là nó không có bao nhiêu cả. Ngoài cái chuyện đời sống bản thân của chúng ta để hội nhập vào xã hội, chúng ta còn một cái trách nhiệm lớn lao, đó là đối với con em thế hệ của chúng ta tương lai. Do vậy có khi mình không có cái điều kiện, không có thì giờ chăm sóc chính mình, không có cái điều kiện thì giờ chăm sóc người thân, cũng như không có điều kiện để chăm sóc thế hệ tương lai của chúng ta. Và rõ ràng là tới cái tuổi này các vị đều đã có cái cơ ngơi sự nghiệp trên đất nước này, và ai cũng đến cái tuổi nghiêng nghiêng bóng xế cả. Có khi mình nhìn lại thấy mình mất mát rất là nhiều. Cái mất mát đầu tiên là sức khỏe mình đã hao mòn rất là mau. Có khi những người bà con thân nhân của mình từ bên kia đất nước xa xôi, họ không có cảm thông được cái nỗi nhọc nhằn của những người Việt ở bên đây. Họ cứ nghĩ tiền trên đất Mỹ này nó dán đầy cây có thể gỡ được. Thưa, đến đây thì nhìn thấy công đồng người Việt, thấy cái công ăn việc làm và thì giờ chạy vài với chúng ta, mới cảm thông được cái nỗi niềm rất là cực nhọc. Cho nên cái đầu tiên khi nhìn lại thì tới tuổi này các vị thấy sức khỏe mình nó hao hụt rất là nhiều. Cái đó là cái mất mát thứ nhất của tự thân. Cái mất mát thứ hai, thưa đại chúng, là có khi mình không có thì giờ để chăm chút người thân, không có thì giờ để thưởng lãm cái điều kiện hạnh phúc rất là cạn trong cuộc sống đời thường. Xe đẹp đó, nhà cửa sang trọng đó, không gian của gia đình bình yên thanh tịnh đó. Thế nhưng có khi chúng ta mãi chạy vại, chúng ta chưa có cái điều kiện dừng lại và có thì giờ để nhìn ngắm cái đẹp, cái không gian thanh bình thoáng đãng của cái nhà. Và các vị thử nghĩ là chúng ta đều có chung một cái tâm thức, đó là phải phấn đấu vắt mồ hôi và công sức để có được cái nhà cho nó dễ coi. Cái quan niệm người Việt chúng ta là có cái nhà, sống cái nhà, thác cái mồ. Nhưng mà rồi mình đầu tư cái mồ hôi nước mắt của mình để có cái nhà. Các vị thử nghĩ là mỗi một tuần cái công ăn việc làm và nợ và nần và tiền bill bao nhiêu chuyện nó đổ lên ta. Ta ở nhà được mấy ngày ? Thưa, ít lắm. Có khi mình chỉ về nhà để ngủ ban đêm thôi. Và nhiều lắm thì chỉ có 2 ngày thứ bảy và chủ nhật ta ở lại nhà. Ngoài ra thì 5 ngày còn lại ta chạy vại tất bật ngoài đường phố. Và cái nặng nề hơn nữa là cái áp lực của đồng tiền, áp lực của xã hội nó đè nặng trên tâm thức chúng ta. ta chưa có một cái điều kiện yên bình ngồi lại, lắng lại để nhìn lại coi là mỗi một ngày đi qua mình đã làm được cái gì, sức khỏe mình tiêu hao, rồi cái thế hệ con em mình chưa chắc là nó thừa hưởng được cái hạnh phúc của chính mình để lại. Đó là cái điều mà chúng ta cần quán chiếu. Và cái điều chia sẻ nơi đây là có khi cả một ngày, thưa mình chạy vại, mình chưa có cái dịp để dừng lại ngắm nhìn cái nhà đẹp đẽ khang trang của mình nữa. Và cho tới lúc sức khỏe nó không còn, cho tới lúc cái cơn bệnh nó đến, mình hấp hối trên giường bệnh, lúc bây giờ thưa đại chúng là các vị muốn đi một vòng quanh cái nhà, các vị muốn ngồi trước sân cỏ để ngắm cái thảm cỏ xanh, hoặc muốn đi bách bộ trên con đường vắng trước nhà mình, thưa nó không còn kịp nữa rồi. Cho nên cái thiệt thòi đầu tiên là chúng ta cứ hướng ngoại, chúng ta cứ chạy vại, chúng ta lo lắng cái nhà, cái cửa, cái xe, vân vân mọi thứ, mà mình quên một điều là tất cả những cái điều kiện vật chất kia nó có mặt cho chúng ta, nó có mang hạnh phúc đến cho mình hay không, là do mình biết dừng lại hân thưởng những cái mình có mặt hay không mà thôi. Ta có của tiền, nhà, cửa, xe, cộ, đủ thứ tiện nghi, mà ta chưa hề biết dừng lại để hân thưởng những cái điều kiện mình có mặt. Có nghĩa là thưa đại chúng là hạnh phúc không có mặt trong ta. Là ta có thể chạy xa hơn, thủ đắc nhiều, nhiều cái điều kiện vật chất và giàu có nhiều hơn, ta vẫn là người chạy vại và chưa bao giờ hạnh phúc. Cho nên cái điều mình mời đại chúng làm trong khóa tu hôm nay, đó là ta hãy dừng lại, nhận diện những cái điều kiện hạnh phúc mình đang có và thưởng lãm nó, hân thưởng cái điều kiện vật chất mà mình đang có mặt. Đừng để quá muộn, đừng để tới lúc mình nằm trên giường bệnh, hơi thở đứt nối, mình mới hối tiếc là mình đã đầu tư công sức của cái xương máu của mình để có cái nhà, cái cửa, cái xe mà mình chưa hề cảm thấy hạnh phúc gì trong khi mình đang sống ở nhà, chưa hề cảm thấy hạnh phúc gì trong đời sống gia đình cả. Đó là điều rất là muộn màng, chúng ta nên nhìn lại để thực tập cái dừng lại trên cái điều kiện vật chất mình đang có. Và nếu mình dừng lại được trên cái điều kiện vật chất mình đang có, thưa đó là cái điều đầu tiên mình làm cho mình hạnh phúc trước hay đã. Thưa các vị, hạnh phúc là cái gì thuộc loại khó tánh? Khó tánh là thế nào ạ? Tức là nó luôn luôn vượt khỏi tầm tay của ta. Tại vì nếu mình quan niệm hạnh phúc là cái gì phải thủ đắc được, thủ đắc được cái nhà, thủ đắc cái xe, thủ đắc được cái chương mục trong ngân hàng nhiều hơn, thưa thì chắc chắn là những cái này, cái mục đích của nó không bao giờ dừng. Mình mơ ước cái món này, khi được món này thì cái mơ ước mình nó chạy qua một món khác. Cho nên đầu tiên ta hãy cảm nhận hạnh phúc là một cái loại sinh vật rất là khó nuôi và rất là khó tánh. Nếu mình không biết bắt nó dừng lại thì nó luôn luôn là kẻ chạy trốn, mà mình mãi là người đuổi theo đuôi và không bao giờ mình bắt được nó cả. Có khi cả một đời chân mình bước vào hòn rồi mà hạnh phúc vẫn còn ở phía xa. Cho nên cái điều đầu tiên ta định nghĩa hạnh phúc khó tánh là do vì ta cứ để cho tâm thức mình đã đuổi, nó rượt theo mà chưa bao giờ dừng. Cho nên mình không bao giờ nắm được hạnh phúc trong tay. Ta có thể nắm được nó hay không là do tâm thức mình biết dừng lại trên cái điều kiện mình đang có hay không mà thôi. Và nếu các vị biết dừng lại trên những cái điều kiện mình đang có, biết thưởng lãm cái điều kiện mình đang có trong tay, thì hạnh phúc tức khắc có mặt. Cho nên hạnh phúc là một loại khó tánh mà cũng là một loại rất dễ thủ đắc trong tầm tay là như vậy. Có một hôm tôi đi chơi trong cái khu gia cư của người Mỹ. Và các vị cũng biết một điều là ở Cali, những khu nhà họ mới cất sau này rất là đẹp. Mỗi một cái nhà có một cái không gian rộng rãi, thoáng đãng. có thảm cỏ, có con đường. Trong những ngày thường thì tôi đi, tôi không hề thấy có một bóng người nào ở trong những căn nhà kia cả. Và một tuần như thế, mỗi ngày tôi đều bắt bộ trên con đường thênh thang và đẹp đẽ kia. Tôi cảm ơn người Mỹ, tại vì họ đã tạo được cái điều kiện rất là đẹp đẽ để cho mình thiền hành trên cái con đường đó. Yên vắng, thênh thang và nhà nào cũng đẹp cả. Và tôi để ý thì ngày thứ bảy và ngày chủ nhật, những người kia họ có ở nhà, nhưng mà họ sửa soạn đồ đạc, chất lên xe và bắt đầu họ làm một cuộc đi chơi. Và thưa đại chúng, là cái điều mình nhìn và chiêm nghiệm thì rõ ràng là họ là những người không có hạnh phúc. Tại sao ạ? Chúng ta đều biết mà là một cái nhà ở Cali mà sang trọng như thế, đẹp đẽ như thế, chắc hẳn là nó không có ít tiền đâu. Và không phải những người đó là những người giàu, phần lớn là những người trung lưu cả. Và một cái căn nhà như thế thì đòi hỏi cái công sức và mồ hôi của họ bỏ vào rất là lớn lao. Nhưng mà nếu ví thử tôi là cái nhà thì tôi sẽ thấy tội nghiệp cho ông chủ nhà vô cùng. Tội nghiệp là sao ạ? Thưa, mình đẹp thế này, mình tiện nghi thế này, mà ông chủ, ông không biết thưởng lãm chính mình. Này là bếp, này là nước, này là phòng khách rất là sang trọng, này là phòng ngủ rất là đẹp đẽ, mà hầu như ông chủ chỉ về vào lúc 9-10 giờ đêm và 6 giờ sáng lật bà trống đi, uống cà phê một cách vội vàng, uống trà một cách vội vàng, và chưa hề dừng lại để ngắm cái không gian thanh bình đẹp đẽ của cái nhà. Thảm cỏ xanh được cắt tỉa rất là vén khéo, đẹp đẽ, những cái cây bonsai rất là đẹp. Thế mà ông chủ chưa bao giờ nhìn. Kể cả cái con đường trong khu dân cư kia thật là thanh bình, không có một chiếc xe đi, yên vắng là thế. Mỗi một căn nhà là một cái cảnh đẹp của đất trời tặng cho. Mỗi một căn nhà là một cái đẹp của bàn tay con người rất là chăm chút. Ấy thế mà họ chưa từng thưởng lãm. Hai ngày thứ bảy và chủ nhật của họ, họ vội vàng chất lên xe, đi câu cá, đi trượt tuyết, đi chơi núi, đi dự dạ hội. Và hầu như căn nhà nó trơ trọi, trống vắng luôn cả một tuần như thế. Một tuần đi qua, một tháng đi qua, là nhiều năm đi qua, cho đến lúc cái điều kiện vật chất của cái người chủ nhà kia nó xuống thấp, cái tiền bill chưa trả hết, họ bắt buộc phải bán căn nhà đó để mua lại một cái căn nhà khác nhỏ hơn, hẹp hơn. Và tới chừng dọn ra khỏi ngôi nhà, nhìn lại họ tiếc làm sao, vì 20 năm đi qua họ chưa hề thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi đẹp đẽ của cái nhà tặng cho họ. Họ chưa từng hân thưởng một buổi chiều đẹp đẽ rảnh rang, ngồi trên sofa đi uống một chung trà với gia đình. Bận rộn quá. Và điều này, thưa, không phải nó có mặt trong những người da trắng trên đất nước này không, nó cũng có mặt trong cộng đồng người Việt chúng ta như thế. Chúng ta đua nhau đổi nhà, và chúng ta vắt cạn mồ hôi công sức tim óc của mình ra làm ra tiền để đổi từ cái nhà 2 phòng sang cái nhà 4 phòng, sang cái biệt thự, đổi đến những cái nơi chốn sang trọng nhất. Nhưng mà thưa các vị, cái điều hạnh phúc nhất chúng ta làm không phải là làm cho chính mình, mà làm cho những ông thầu xây dựng nhà cửa, những người kinh doanh địa ốc thôi. Rõ ràng là mình chưa biết tận dụng và hưởng thụ cái điều kiện, cái mồ hôi công sức của mình đổ ra một cách xứng đáng. Cho nên cái điều gần nhất xin chia sẻ cùng đại chúng, đó là chúng ta hãy biết dừng lại trong cái điều kiện mình đang có, để thượng lãm cái hạnh phúc mình đang có mặt trong cái mức độ cạn nhất mà thôi. Mức độ cạn nhất là gì ạ? Thưa, đó là nhà của mình, điều kiện tiện nghi của mình. Cho đến gần hơn hết, cạn hơn hết là chúng ta dừng lại được, thì chúng ta thưởng thức được một cốc nước mát hạnh phúc, thưởng thức được một cái bình hoa cắm trước bàn hạnh phúc, thưởng thức được một chén cơm nóng hạnh phúc, vân vân. mọi điều kiện hạnh phúc nó có mặt cho ta, mà thưa gần gũi vô cùng, không cần tìm đâu xa cả. Ta chỉ cần dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, tận hưởng những cái gì có mặt cho ta. Tức khắc ta là người hạnh phúc, tức khắc ta là người giàu có. Bằng không như thế, thưa các vị, dù cho các vị là quốc vương, các vị vẫn là người nghèo, các vị vẫn là người rong ruổi tìm cầu, và chắc chắn là một đời chúng ta không bao giờ nắm được hạnh phúc trong tay, là chưa bao giờ ta có một phút giây thanh bình. Cho nên rõ ràng là cả một đời chạy vại, ta mất luôn cả một kiếp sống 70 năm, 80 năm trên trần thế, cuối cùng mình đi lững lơ như cái xác không hồn, chưa từng cảm nghiệm được cái đẹp của đất trời, cái điều kiện an bình, hạnh phúc của chính mình. Do vậy tới lúc ra đi, mình hoảng sợ, mình bất an vô cùng, là do vì đời sống mình không biết dừng lại trong sự tu tập. Thưa đại chúng, cái cộng đồng người Việt chúng ta đầu tiên đặt chân trên cái vùng đất này, do mình chưa có điều kiện tiếp xúc với giáo lý đạo Phật, chưa có dịp tu tập và quán chiếu, cho nên mình đánh mất đời sống của chính mình. Cái điều thứ hai xin chia sẻ thêm là có khi mình đánh mất luôn đời sống của những thế hệ các em cháu của mình trong tương lai. Thế nào là đánh mất ạ? Các vị đều biết một điều, đất nước này tuy nó mang tên là Hiệp Trung Quốc, nó chấp nhận mọi sắc dân đến và cư trú trên cái vùng đất này, thế nhưng mà bên trong nó không hẳn là đã hết cái đặc tính kỳ thị, có phải không ạ? Con em chúng ta là những người da vàng sống trên đất nước này, so với người Trung Hoa, so với người Nhật, chúng ta là những người đi sau. Và nếu mà so với người da đỏ là những người chủ của vùng đất này, thì ta là những người khách chứ không phải là người chủ bao giờ. Và chúng ta hãy nhìn thử là người Trung Hoa, người Nhật Bản, người Đại Hàn, vân vân, họ vẫn còn bị kỳ thị thai. Và kể cả người da đỏ là người chủ đất nước này, đối với dân da trắng họ vẫn coi là một sắc tộc, họ vẫn còn kỳ thị mà. Thì không thể tránh được cái tình trạng dân da vàng chúng ta nhập cư trên vùng đất này không bị người Mỹ nhìn bằng con mắt coi thường. Đó là điều thứ nhất. Nhưng mà cái giai đoạn đầu của người Việt chúng ta đặt chân trên vùng đất này, ta rất là bề bộn với công ăn việc làm, miếng cơm manh áo nuôi con, tạo cơ ngơi sự nghiệp của tiền nhà cửa, cho nên mình thả con mình vào xã hội Mỹ. Các em nó lớn lên trong cái môi trường này, nó phải hội nhập vào cái văn hóa Mỹ, nó phải nói tiếng Mỹ, và nó muốn vô cùng nó trở thành người Mỹ, chứ nó không muốn nó là người Việt. Tại vì trong cái môi trường xã hội thì ít nhiều người ta cũng có cái nhìn kỳ thị về người da vàng, cho nên các em nó đều muốn nó hoàn toàn có một đời sống Mỹ. Và khi nó đã trở thành người Mỹ như thế thì điều thứ nhất là mình đã mất cái thế hệ tương lai, có phải không ạ? Cái mất đất thưa chưa đáng nói, cái đáng nói là điều này, đáng nói là khi các em nó lớn lên rồi thì nó rất là ngỡ ngàng, tại vì nó nói hoàn toàn cái giọng Mỹ, nó có lối sống rất là Mỹ, nhưng nó vẫn không được người Mỹ coi nó là Mỹ, mà vẫn coi nó là người Việt. Trong khi nó muốn nó là người Mỹ mà không được chấp nhận, nó lại chối từ cái gốc rễ Việt Nam của nó. Thưa, cái điều này là cái nỗi đau rất là lớn của cộng đồng người Việt chúng ta. Trong khi đó, Thưa các vị là nếu mình mà có một chút điều kiện từ ngày đặt chân qua đến vùng đất này, mình truyền đạt được cái hạt giống, cái niềm tin, cái tự hào người Việt cho con em chúng ta, thế thì thưa các vị, nó sẽ ngẩng cao đầu, nó sống trên đất nước này, nó không hề thấy mặc cảm gì cả. Nó không cảm thấy mặc cảm, nó là người da vàng. Nó có thể rất là kiêu ngạo, nó nói rằng ta đến vùng đất này không phải để xin miếng cơm manh áo, mà chúng ta đến vùng đất này để tặng cho các anh, tặng cho những người bạn Mỹ đây cái nền văn hóa đạo đức, nhất là cái tuệ giác đạo Phật, để các anh làm giàu cho cuộc đời các anh. Và nếu muốn con em mình làm được điều này, thưa đại chúng, là cái điều ta phải làm cho được, đó là ta biết dừng lại chút ít, dành chút ít thì giờ chăm sóc đời sống tinh thần văn hóa của thế hệ con em chúng ta. Và các vị cũng biết một điều là cái đời sống của Mỹ nó có thể giàu có về vật chất, nhưng mà nếu chỉ vật chất không thì thưa không đủ để làm nền tảng cho các thế hệ con em chúng ta hạnh phúc được. Hạnh phúc nó là cái gì được làm bằng cái nền tảng rất là sâu xa từ bên trong. Nếu cái mức độ cạn làm nền tảng cho hạnh phúc, ta gọi đó là văn hóa của người Việt, thì cái điều đầu tiên ta phải làm đó là dành ít thì giờ cho con em chúng ta, để đầu tư cho các cháu nó thấm nhuần cái chất liệu văn hóa Việt, để nó làm niềm tự hào. Nói theo sư ông nữa, nói theo sư ông nghĩa là nó có được hai chiếc rễ. Một chiếc rễ bắt vào cái đời sống văn hóa Mỹ, một chiếc rễ bắt vào đời sống văn hóa Việt. Một cái cây mà có hai cái rễ cái như thế thì chắc hẳn là loài cây kia rất là khỏe mạnh, sống hùng, sống mạnh, cường tráng lớn lên trên cái vùng đất này. Nếu nó chỉ có một chiếc rễ mà chiếc rễ nó không được đất này chấp nhận, thế thì nó rất là bất hạnh. Cho nên cái điều nhắc nhau ở đây và chia sẻ cùng đại chúng là ta nên dừng lại, dành chút ít thì giờ, lo lắng chăm chút về đời sống văn hóa cho con em chúng ta. Thưa, đời sống văn hóa này đẹp đẽ vô cùng, vì các vị thử nhìn thế hệ thứ hai của người Việt, cái sự thành công trên cái vùng đất này, thì chúng ta có thể nhìn ra một điều không chối cãi được là nhờ cái nền tảng văn hóa Việt ung đúc để cho các em có thể thành công được. Nó bước vào địa vị xã hội, nó bước lên rất là cao, là do cái nền tảng văn hóa Việt đã đúc nên như thế. Cho nên cái mức độ chúng ta có thể làm được là dành cái thì giờ ít nhiều cho con em mình, để nó biết hồi phục lại, biết tự hào, biết học lại cái văn hóa Việt. Đó là điều rất là cần thiết. Thưa đại chúng, khi mà các em nó lớn, nó tiếp xúc với xã hội Mỹ, nhất là nó leo đến cái đỉnh của xã hội Mỹ, thì cái niềm tự hào văn hóa là cái gì rất là cần thiết đối với dân tộc này. Ở mức độ bình thường thì ta nhìn, ta tưởng là nó có thể quên được, chối bỏ được cái gốc rễ Việt. Nhưng mà càng lên cao, thưa các vị, là cái yêu cầu của cái thế giới thượng lưu Mỹ, nó đòi hỏi cái con người kia phải có cái niềm tự hào về gốc rễ văn hóa của họ. Chúng ta thấy là cái cộng đồng Do Thái có mặt trên cái vùng đất này không lớn lắm, ấy thế mà họ là một cái cộng đồng đáng nể trọng trên đất nước này. Và cái cộng đồng Trung Hoa cũng thế, họ đến một cái nơi nào thì họ xây dựng nơi đó thành một cái tập thể cư trú, một cái cộng đồng nó mang cái sắc thái đặc biệt của người Trung Hoa. Thì người Việt chúng ta cũng thế, ta có truyền đạt được cái hạt giống văn hóa tự hào con em chúng ta. Và thưa các vị, là cái mặt văn hóa này nó không phải hạn chế trong cái lĩnh vực chữ nghĩa, tiếng nói không, mà nó được phổ biến thấm nhuần rất là nhiều mặt. Thức ăn của người Việt, cái cách sống của người Việt, vân vân, đều là cái niềm tự hào của người Việt cả. Và có như thế thì con em chúng ta nó sẽ không bất hạnh, nó không cảm thấy là nó bị bứng gốc rễ khỏi Việt Nam, nó không cảm thấy là nó là những người ăn đậu ở nhờ trên đất nước này. Nếu các em nó có một cái nền tảng, có một cái vốn liếng văn hóa thật vững chãi, thưa các vị, là nó sẽ rất là hạnh phúc khi nó sống nơi đây. Và thưa, cái điều chúng ta làm hiện tại, mình đầu tư thì giờ, công sức, bạc tiền, lo lắng mọi thứ cho thế hệ tương lai. Nếu mình nghĩ rằng chỉ làm chừng đó việc là đủ thì thưa, vẫn chưa đủ. Tại vì mình chỉ làm được mới phân nửa việc mà thôi. Nếu mình truyền đạt được cái vốn liếng, cái niềm tự hào văn hóa Việt Nam cho các em, thì chúng ta mới có thể tự hào là mình làm hạnh phúc cho thế hệ tương lai trọn vẹn được. Bằng không, thưa các vị, chỉ cái phần vật chất cạn, chúng ta chỉ mới làm được một nửa mà thôi. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây là xin các vị dành lại một chút ít thì giờ của cuộc đời mình, chăm sóc các cháu, con mình, cháu mình, những thế hệ mà mình có thể nắm được trong tay. Ta hãy dừng lại một chút, dành tí thì giờ chăm sóc các cháu. Đó là cái cách mình truyền đạt hạnh phúc, và cái niềm hạnh phúc của con cháu mình nó sẽ có mặt. Đó cũng là cái niềm hạnh phúc của chính mình. Mà trong cái vấn đề này, thưa các vị, là chúng ta có thể tu tập và chia sẻ được và làm được nó trong tầm tay của chúng ta, nếu chúng ta biết cách và nếu chúng ta dành được chút thời giờ dừng lại. Đó là điều thứ hai xin chia sẻ để đại chúng lưu ý và cố gắng làm được việc này. Thú thật là tôi cũng chưa có ở trên đất nước này lâu, và cái điều kiện tiếp xúc của tôi nó cũng rất là hạn chế. Tôi chỉ biết trong phạm vi rất nhỏ như thế mà thôi. Và cái điều tôi tiếp xúc thường và tôi có dịp chia sẻ phần lớn là những người lớn tuổi. Và cái điều này nó ít nhiều gì tạo cho tôi một cái nhìn để có thể đóng góp được cho cộng đồng người Việt lớn tuổi. Cái nhìn thế này, tôi có cảm nhận một điều là phần lớn những người Việt lớn tuổi trên cái đất nước này, khi tuổi về chiều, nhất là lúc về hưu rồi, thì đều có một cái nỗi buồn trống trải. Cái trống trải thứ nhất ấy, là cái sinh hoạt trên cái vùng đất này nó rất khác với Việt Nam. Con cái chúng ta thì nó trưởng thành, và cái nhu cầu của các cháu thì nó không phải là ở với bố mẹ cả đời. Dù cho nhà cửa chúng ta chăm chút bằng mồ hôi nước mắt và kỷ niệm lớn lao như thế nào, nhưng mà với các cháu thì dường như không quan trọng nữa. Mà vấn đề đặt ra đó là khi có công ăn việc làm ở nơi nào thuận lợi thì các cháu nó mua nhà nơi đó để nó thuận tiện. Cho nên không ngại ngần gì cái nhà của mình nó ưng bán lúc nào nó bán, nếu mình để lại cho nó. Đó là điều thứ nhất. Có phải không ạ? Nó rất khác với Việt Nam. Có một lần tôi đến nhà người bạn, anh mua một cái căn nhà rất là rộng, rất là khang trang. Nó có chừng 5-7 cây magnolia, cả vài 5-7 người ôm thế này. Và tôi nghĩ là phải mất hàng trăm năm mới có thể có những cái cây mộc lan đẹp như vậy. Tôi hỏi chứ cái nhà này anh có di chúc lại cho đứa nào chưa? Anh cười ngắt, anh nói thầy nói sao giống như Việt Nam quá vậy thầy. Ở Mỹ này mình chết bữa trước bữa sau con nó bán đi mất. Thầy tưởng là mấy cái cây mộc lan mà thầy quý, thầy thấy nó đẹp đây, là loại cổ thụ hiếm quý có mặt trên trăm năm này, nó quý đối với các cháu sao? Thưa không. Các cháu cái nhu cầu của nó là nơi nào thuận lợi công ăn việc làm, nhà cửa gần là nó mua, và nó không ngại ngần gì bán cái di sản của mình để lại. Cho nên con nghĩ đời của con sống ở đây, con hưởng thú cái đẹp của cây này đôi ba năm, rồi tới chừng con chết rồi thì của này nó về người khác mà thôi. Đó là điều thứ nhất. Cho nên Khi nghe điều này tôi rất là buồn. Cái tâm cảm Việt Nam tôi còn rất là nặng. Tôi nghĩ là cái gì mà nó có mặt, nó là vật kỷ niệm thì mình giữ gìn. Nó là cái niềm tự hào, nó là cái niềm vui của quá khứ, đôi khi cần mình có thể gợi lại. Thế nhưng mà đối với tâm thức của trẻ bên này thì nó khác với chúng ta rất là xa. Cho nên cái điều đầu tiên xin chia sẻ là các vị lớn tuổi bên đây, chúng ta không thể nghĩ rằng con em của mình nó có cái tâm cảm giống mình, nó trân quý những cái mà mình để lại, những cái gọi là kỷ niệm của mình. Điều đó là điều thứ nhất, ít nhiều gì nó cũng gây cho chúng ta cái buồn. Cái thứ hai, thưa, cái gần gũi nhất là thế này. Chúng ta có một thói quen của cái truyền thống Việt Nam, đó là nhà cửa đông đảo, con cháu vui nhộn. Thế nhưng các vị biết một điều là con chúng ta khi mà nó lớn đủ lông cánh rồi thì nó bay, có khi nó không buồn về tổ. Và lúc bây giờ thì tổ trở thành tổ trống mất tiêu rồi. Cho nên bố mẹ sẽ nhìn cái ổ trống. Và thưa, cái khuynh hướng tâm thức của chúng ta càng về già thì chúng ta càng ít nói, càng mỏi mệt, càng lừ đừ. Cho nên nếu mà đời sống gia đình còn có ông có bà với nhau, sự chăm sóc thưa các vị là nó cũng thưa dần. Cái câu nói tiếng cười của người già thưa nó được làm bằng cái nụ cười của em bé, chứ không phải là nụ cười của những người già với nhau. Cho nên cái điều thứ hai trong cộng đồng người Việt về già, tôi nghĩ là ít nhiều nó có cái nỗi buồn, nó có cái mang mát gì bên trong. Đó là điều thứ hai. Và từ cái điều này ta suy ra, thưa các vị, là trong cái môi trường xã hội này, ta cũng không thể sách dù tới thăm bạn bè một cách dễ dàng được. Tại sao? Có khi mình ở nhau rất là xa, và đi đến với nhau có khi mình không lái xe được thì bất tiện rồi. Con mình nó vui thì nó đưa đi, buồn nó không đưa. Và nếu mình muốn đến chùa, thưa các vị, chùa 5-3 phút lộ bộ thì còn dễ, chùa mất nửa giờ đi xe hơi thì thưa là khó khăn cho chúng ta rồi. Cho nên rõ ràng là cái tuổi già sống trên đất nước này nó có một cái niềm cô đơn lạ lùng. Và phần lớn những người già ở Cali tôi được biết thì các vị đó trong nhà đều có một người bạn để làm vui, làm khuây tuổi già. Thưa người bạn là ai? Thưa có cái tivi. Họ không nghe được tiếng Mỹ, nhưng mà tôi tới nhà tôi rất là ngạc nhiên, sao bà mở đài nó nói liên tục cả ngày. Tôi nói ồ bác à, bác có nghe được tiếng Mỹ đâu. Nói dạ không thầy, mở ra cho nó vui. Tưởng chừng như có người ở với mình, bằng không thì thầy coi cả một tuần mình không hề gặp đứa nào cả. Rồi có người thì thưa đại chúng là họ mang về cả một chồng phim trưởng thế này, và họ coi hết cái phim này tới phim khác. Và có khi đó là những phim họ đã từng coi 5 năm về trước, bây giờ thì cứ bỏ vô cho mặt tài tử Hồng Kông nó đánh đấm, còn mình thì cứ đi quanh quanh vậy thôi, rất là thẫn thơ, rất là hiu quạnh. Cho nên cái điều chia sẻ nơi đây là thưa các vị, chúng ta có thể làm được cho đời sống của mình không bị phí phạm. Đó là mình làm thế nào trong cái lúc tuổi già là chúng ta không cô đơn, không cảm thấy trống trải, không cảm thấy buồn. Đó là cái điều rất là tuyệt vời mà chúng ta có thể làm được. Và thưa, nói như thế không có nghĩa là đợi đến lúc già, đợi đến lúc cô đơn mình mới làm, mà mình phải làm điều đó ngay bây giờ. Bằng không làm được bây giờ có nghĩa là mình sẽ không bao giờ làm được, chắc chắn như thế. Và cái điều chúng ta làm được ngay bây giờ để làm cho lòng mình đầy và lòng mình hạnh phúc là làm cái gì ạ? Tâm mình nó có một cái kỳ lạ. Điều thứ nhất là lo lắng, thứ hai là buồn phiền, thứ ba là nếu nó trống trải thì mình phải lật đật mời gọi những kỷ niệm gì của quá khứ về để nhấm nháp cho vui. Và người trẻ thì họ lại không mời quá khứ, mà họ lại có những cái chương trình toan tính trong tương lai. Ý thức của chúng ta nó luôn vận hành theo cái con đường đó. Và thưa các vị, tôi sẽ chia sẻ những cái điều mà tâm thức vận hành để các vị thấy là nếu chúng ta có khả năng làm được cái công việc là điều phục được ý thức vận hành thì chúng ta có một việc làm tuyệt vời, là không có một phút giây nào trống để mình buồn phiền không phút giây nào trống để mà mình cảm thấy lòng mình trống vắng cả. Và tu là một niềm vui. Khi mà mình nắm được pháp môn thực tập như thế, thưa các vị, là mỗi một sát na của đời sống là một niềm vui, mỗi một bước chân là một niềm vui, mỗi một hơi thở là một niềm vui. Thế thì ta không cần cái người bạn TV kia, ta không cần một chồng phim trưởng, và chắc chắn ta cũng không cần lái xe đi bất cứ nơi đâu. Ta ở đây ta có trọn vẹn niềm vui, lòng mình nó đầy như một giếng nước đầy luôn, tuôn tràn niềm vui và hạnh phúc. Thế thì thưa các vị là các vị sẽ dâng hiến niềm vui, hiến tặng niềm vui cho người thân, cho con cháu chúng ta mà không cần dạy dỗ gì nhiều cả, và cũng không cần có một cái tài sản lớn lao gì để lại cho ai, mà tự thân mình, đời sống mình nó tỏ sáng, nó phản chiếu được niềm vui và hạnh phúc. Cho nên cái điều quan trọng là chúng ta quay về thực tập trên ý thức của mình. Điều này rất là quan trọng. Và thưa, chúng ta đi vào từng vấn đề để các vị thấy là chúng ta có thể làm được, và làm được nó ngay bây giờ, chứ không cần phải xa xôi gì cả. Ví dụ, lo lắng là cái bệnh trời cho của chúng ta, có phải không? Thưa các vị, là có những việc mình lo rất là vu vơ, ấy thế mà mình cứ lo. Và nếu cái lo nó đã quen, nó đã hằng trong tâm thức của mình, thì thưa các vị là mình chạy bất cứ một phương nào, cái lo nó vẫn theo mình cả. Mình bỏ nhà mình tới đây mình tưởng yên, chứ thưa không yên. Cái lo là cái ở bên trong. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết cái con đường điều phục nó. Và có những cái lo, những cái sợ mà cái ấn tượng của nó rất là sâu. Ví dụ, các vị đều sống ở Việt Nam, các vị đều có cái ấn tượng sợ chứ hả? Bản thân tôi kể cho các vị nghe về câu chuyện cái ấn tượng nỗi sợ. Có một hôm tôi nằm ngủ, tôi thấy chim bao tôi về Việt Nam. Và cái lúc đó là sư ông đang về Việt Nam hoằng pháp bên đó. Tôi thấy mình đi ra từ hiếu mình thăm sư ông. Mới vừa vô chào nói, thưa sư ông, con mới vừa về. Mới vừa hỏi được một câu, thấy một anh thanh niên mặc áo sơ mi trắng đi vô hỏi, ông là ai, ông về đây vậy? Cái mình run rồi, mình nói chết rồi, gặp công an rồi, thứ thiệt rồi. Và mình đang lớ quớ và mặt xanh như tàu lá, thì anh hỏi chứ ông đưa giấy tờ ra cho tôi coi. Cái mình càng run hơn, và bất chợt cái mình tỉnh giấc là ồ, may quá mình còn đang nằm ở Mỹ chứ chưa phải về Việt Nam. Đó là trường hợp của tôi kể đây cho các vị thấy là có những cái lo, những cái sợ nó gây ấn tượng rất là sâu trong tâm thức của chúng ta. Và lo với sợ này, tôi vừa nói nó là cái bệnh trời cho của chúng ta, thì chắc các vị cũng đều công nhận một điều như thế. Các vị có thể nhìn lại tâm thức của các vị, các vị thấy là cái lo và cái sợ này, thưa, nó không bao giờ buông tha mình. Mình muốn ngồi thiền 15 phút dập tắt hết những cái lo sợ bất an. Thế nhưng mà mới vừa nghe thầy Pháp Từ nói thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, ổng vừa gõ chuông cái bon là mình tức khắc mình chạy về nhà. Mình nghĩ ồ, sáng này đi quên tắt bếp. Ví dụ như thế. Rõ ràng là tâm thức ta chưa từng có một phút giây định tĩnh. Và cái lo, cái sợ, cái bất an này hầu như nó trực chờ sẵn. Chỉ cần đợi một chút sơ hở, tức khắc nó nhảy ra liền. Cho nên cái tâm thức đầu tiên ta phải đối phó. Và làm thế nào để có thể nhận diện được cái lo, cái sợ và loại trừ nó, làm cho lắng dịu, cho an tĩnh. Thưa, đó là điều rất là khó đối với người thực tập như chúng ta. Và cái thứ hai, thưa các vị, là cái bất an, cái hờn giận. Chúng ta chia làm hai mặt của cái hờn giận, cái bất an. Thưa, cái giận thứ nhất là nó biểu hiện trên cái mặt ý thức rất là rõ nét, chúng ta có thể nhận diện được. Cái thứ hai, thưa các vị, là nó không có biểu hiện rõ nét mà nó thầm lặng, nó âm ỉ. Có những cái cuộc chiến nóng bỏng thì không nói làm gì. Nhưng mà thông thường trong đời sống gia đình thì các vị cũng nhận ra một điều là có những cái âm ỉ, giận giận, hờn hờn. không có nguyên do gì chính đáng cả. Nó là cái rất là khó chịu trong tâm thức ta. Và dĩ nhiên là khi mình cảm nhận là có một cái năng lượng nó hơi âm ỉ cháy trong lòng mình, cái hờn hờn, cái tức tức, cái giận giận, thì người kia, người bạn mình hoặc con cái trong gia đình mình cũng cảm nhận như mình vậy. Thưa có phải không ạ? Tức là giận hay là nóng nảy được biểu hiện, cái điều đó rất là dễ cảm nhận và ta có thể tu tập và loại trừ được. Nhưng mà cái điều muốn nói nó thâm sâu hơn, đó là cái chất âm ỉ khó chịu, hờn hờn, nóng nóng, gây gây trong người, rất là bực bội, bức xúc. Cái điều này nó chưa biểu hiện thành hình, cho nên mình rất là khó nhận diện. Và cái điều này khi có mặt thì thưa các vị là rõ ràng là nó tác hại và môi trường chung quanh rất là nặng nề và nghiêm trọng. Nó làm cho không khí gia đình tự nhiên bị trùng xuống. Nó làm cho cái sự truyền thông giữa mình và người thân cũng bị gián đoạn ngay. Đó là hai nét. Nét đầu thưa các vị là nỗi lo lắng bất an. Cái thứ hai là cái hờn giận của chúng ta. Hai cái điều này nó là một cái tâm hành, nó phá rối chúng ta, làm cho chúng ta rất là khó thực tập. Và điều này nếu mà mình nhận diện được, mình có một phương pháp thực tập ngay trên những cái tâm hành này. Điều thứ nhất thì thưa các vị là chúng ta sẽ loại trừ được nó rất là dễ dàng. Điều thứ hai là mình làm cho tự thân mình nó an bình, tĩnh lặng. Và điều thứ ba là cái công năng của nó là giúp cho cái điều kiện sống, cái môi trường sống, cái hoàn cảnh gia đình của mình yên ấm, hạnh phúc. Và điều thứ tư nó lợi lạc nhất, đó là lúc nào mình cũng an trú trong cái sự thực tập mà không hề cảm thấy bất an, cô đơn, phiền muộn, trống trải gì cả. Đó là những cái vấn đề mà chúng tôi chia sẻ để các vị thấy là cái sự thực tập trên những cái tâm hành như vậy rất là quan trọng. Và cái điều kế tiếp mình chia sẻ là làm thế nào thực tập khi có mặt nỗi lo, làm thế nào thực tập khi có mặt cái giận bừng như lửa cháy, và làm thế nào mình thực tập được trong khi cái sự âm ỉ trong lòng mình chưa nhận diện được. Đó là ba điều, ba cái tầng thực tập chúng ta đi vào thử. Cái tầng thứ nhất là mình thực tập khi có cái lo. Tôi không biết là ở đây khi các vị có cái nỗi lo thì các vị thực tập ra sao. Thở vào tôi biết tôi đang có cái lo, hay thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thưa đây là một phương pháp thực tập. Ta đi vào bằng cái con đường thiền tọa, đó là một cách. Ta đi vào bằng con đường thiền hành là một cách. Ta đi vào bằng cái con đường là nắm hơi thở để thực tập trong lúc đi đứng nằm ngồi, đó là một cách. Nhưng mà cái cốt tủy của vấn đề thực tập thưa có khi nó nằm sâu hơn. Mình chia sẻ những cái bước rất là cạn và đi dần vào những cái bước thâm sâu. Và từ một cái phương pháp đối trị này, mình có thể đối trị được mọi thứ tâm hành có mặt trong chính tự tâm mình. Ví dụ mình đi vào bằng cái con đường thiền tập trước. Thưa đại chúng là các vị đều có học cách tọa thiền và đều nghe các thầy trình bày về cái phương pháp thiền tọa. Ở đây mình xin nhắc lại một vài cái nét rất là căn bản như thế này. Chúng ta chia ra làm cái phần điều thân và điều tâm. Kết cảm nhất về điều thân, tức là đầu tiên các vị trước khi thiền tọa thì các vị nên tạo cái không gian tọa thiền. Đó là điều rất là cần. Không gian bên ngoài và cho phép thân mình một cái sự thư giãn. Đó là cái cần yếu ban đầu chúng ta đi vào con đường thiền tập. Mình không thể tọa thiền trong một cái phòng tối, thiếu không khí và thiếu ánh sáng. ánh sáng vừa đủ, không khí thoáng đãng, đó là cái yêu cầu đầu tiên của cái không gian thiền tập. Cái thứ hai, cái yêu cầu tự thân, thưa các vị, rất là quan trọng. Nếu có thể được thì chúng ta ăn mặc một cách rất là rộng rãi, thoải mái. Tại sao? Thưa, những cái phương pháp thực tập như yoga hay là những cái phương pháp luyện khí công, vân vân, trước khi người ta đi vào con đường thiền tập thì tất cả những chất đồng, chất sắt đeo trong tay họ gỡ ra. Tại vì khí huyết nó vận hành, nó lưu thông, nó đòi hỏi là không có một cái gì trở ngại, mà chất đồng, mà chất sắt như đồng hồ, vân vân, nó làm trở ngại với chúng ta cái sự vận khí của cơ thể. Huyết thì bác sĩ thấy, nhưng khí thì nó vận hành, nó không phải đi theo huyết, cho nên người ta không thấy, nhưng mà vẫn có. Cái đời sống mình nó không phải làm bằng huyết không, mà nó còn làm bằng khí nữa. Khí nó gồm có hai phần, hơi thở là loại khí thô, mà cái vận hành của ý thức ta theo hơi thở là một cái khí tinh tế hơn, mịn hơn. Mình nói theo cái ngôn ngữ tu đó là vận hành hơi thở, đó là thuộc lĩnh vực vật lý. Còn đặt tâm của mình vào hơi thở là lĩnh vực tâm lý, phải không ạ? Đặt ý thức mình vào hơi thở, làm cho hơi thở có chánh niệm, gọi là đặt cái tâm thức mình vào cái bên trong. Thưa, tuy nó vô hình nhưng ảnh hưởng rất là đậm trên cái hình thể vật lý. Ví dụ, thân là một hình thể vật lý, nhưng mà tâm thức mình nó điều hành hình thể vật lý này. Tôi có thể đưa tay ra, tôi co tay vào bằng cái sự vô ý thức, không có chủ động. Nhưng mà tôi có thể đưa tay ra, đưa tay vào bằng cái sự có ý thức của chủ động, thì cũng cùng là một cái đưa tay của hình thể vật lý, nhưng mà nó khác nhau bên trong vô cùng. Có phải vậy không? Hơi thở tôi cũng thế. Tôi hít vào, tôi thở ra là một loại không khí đi vào đi ra rất là vật lý. Tuy nó không phải hình thể rờ đụng, nhưng nó là một loại vật lý thôi. Nhưng nếu tôi đặt ý thức vào thì hơi thở này nó có phẩm chất hơn. Nó là một hơi thở không phải vật lý nữa, mà nó mang phân nửa cái đặc tính của tâm lý đi vào. Thưa, nếu hình thể này, cái sự sống được ý thức làm chủ, ý thức chỉ định, thì hơi thở này, cái phần vật lý là phần rất thô, nó chưa phải là cái phần quan trọng đóng góp cho sự sống, mà cái phần ý thức đặt vào mới là phần quan trọng, nó đóng góp cho sự sống có phẩm chất. Người ta không phải thở vào thở ra mà sống được, thở vào thở ra. Nếu mà không có dưỡng khí thì dưỡng khí nó làm phẩm chất cho hơi thở, thì hơi thở vào thở ra, cái ý thức mình đặt vào nó làm phẩm chất cho hơi thở, nó sâu hơn. Và thưa, cái con đường Đức Thế Tôn dạy các thầy phải thực tập hơi thở là như thế. Hơi thở có thể làm cho thọ mạng kéo dài, hơi thở có thể đuổi tất cả bệnh tật ra đi, hơi thở có thể làm cho tâm anh lắng lại. Những sao động, những bất an, những buồn phiền, giận tức, những lo âu có thể được chữa trị, được trị liệu bằng hơi thở là như thế. Nếu hơi thở chỉ thuần là vật lý thì hơi thở không thể chữa trị được tất cả những cái bệnh tật của thân. Nếu hơi thở chỉ thuần vật lý thì hơi thở không chữa trị, không có trị liệu được tâm. Nhưng mà anh đặt ý thức anh vào hơi thở, thở vào thở ra một cách rõ ràng, sáng tỏ, nhận biết, thì anh có thể trị liệu được cả nhất là bệnh của thân, trị liệu sâu nhất là bệnh của tâm. Tất cả những cái giận hờn, lo lắng, bất an, buồn tủi, cô đơn, vân vân, ta đều có thể trị liệu được bằng cái phương pháp đặt ý thức mình vào hơi thở. Đặt ý thức mình vào hơi thở, đó là mình đang đi vào cái phương pháp điều hòa tâm. Chúng ta phân làm hai cách: điều hòa thân và điều hòa tâm. Tôi xin lặp lại, điều hòa thân đầu tiên là các vị có một cái môi trường, có một cái không gian. Cái thứ hai là các vị làm thế nào cho thân các vị nó thư giãn, nó khỏe, nó nhẹ trước khi thiền tọa. Đó là điều hòa thân. Ta đừng có một quan niệm một thời tọa thiền là một thời đấu tranh cực nhọc, mà mình phải làm thế nào, cái phương pháp ban đầu cả nhất phải làm được là khi các vị thiền tọa, Các vị hãy tưởng tượng là mình làm một cái cuộc thư giãn. Mình phải ra lệnh cho thân mình từ trên chân tóc của đầu xuống tới ngón chân thư giãn toàn bộ. Hãy nhắm con mắt lại và ra lệnh cho thư giãn mặt. Những cái cơ bắp trên mặt mình bắt đầu thư giãn. Thư giãn toàn bộ từ bên trên xuống tới dưới chân. Làm cái chuyện thư giãn được, đó là ta đang điều phục thân. Và kế tiếp, thưa các vị, tôi vừa chia sẻ là các vị đặt ý thức của các vị vào hơi thở là bắt đầu đi vào điều phục tâm. Và có một điều mình chia sẻ đây, các vị lưu ý là thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra. Đó là cái phương pháp thiền tập rất là căn bản từ quá khứ. Các vị đệ tử của Đức Thế Tôn đã từng thực tập, cho tới hôm nay trong các truyền thống tu của Phật giáo đều thực tập như vậy. Có điều mình giải thích thêm để các vị thấy. Khi mình nói cái câu thở vào tôi biết thở vào, thở ra tôi biết thở ra, đó là cái giai đoạn thực tập ban đầu rất là cạn. Khi chúng ta đã quen, chúng ta đã làm được thuần cái công việc này rồi thì ta không cần lặp lại cái câu nói thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra trong đầu nữa, mà ta hãy để cho cái sự nhận biết nó có mặt mà không có tiếng nói thì thầm. Có phải không ạ? Mình phân định hai điều: thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Giai đoạn đầu của sự thực tập thở, ta có thể làm điều này. Ta hãy nói cái câu nói đó, thay vì nói ngoài miệng thì các vị nghe, nói ở trong này. Các vị không nghe nhưng mà vẫn có tiếng nói, ta gọi đó là tiếng nói thầm. Có phải không ạ? Giai đoạn đầu của sự thực tập, mình cho phép tiếng nói thầm có mặt. Mình nói thầm là tôi đang thở vào, tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Thế nhưng mà cái giai đoạn này ta phải đi ngang qua, ta không thể giữ mãi giai đoạn này. Giống như anh học nghề võ kia, nếu anh cứ đọc thiệu thì thưa anh không thể là người, anh không thể là người thực tập và trở thành người múa võ giỏi được. Anh phải quên cái điều anh nói lẩm nhẩm đi, anh thể nhập trọn vẹn với những cái thế quyền, anh mới trở thành người giỏi võ. Cũng như thế, giai đoạn đầu ta gọi là giai đoạn có tiếng nói thầm trong tâm thức. Giai đoạn này các vị phải đi ngang qua. Giai đoạn kế tiếp là khi thở vào, các vị có sự nhận biết mà không cần có tiếng nói thì thầm này. Giai đoạn ấy ta gọi là an trú được tâm trong hơi thở, cái chánh niệm. Tôi xin lặp lại, đó là khi chúng ta thực tập hơi thở, thở vào có sự nhận biết rõ ràng, sáng tỏ mà không cần nói một tiếng nói thì thầm bên trong. Thì giai đoạn thứ hai này gọi là ta đang an trú có chánh niệm trong từng hơi thở. Và mình thử dùng các phương pháp chánh niệm trong từng hơi thở này. Mình nhận diện lại tất cả những cái tâm hành có mặt, như vui, như buồn, như bất an, như lo lắng, như sầu khổ. Các vị thử nghĩ, lo phát sinh từ đâu ạ? Giận, buồn, bực bội, tất cả những cái thứ đó nó phát sinh từ cái gì? Thưa, tất cả những thứ đó nó phát sinh từ cái tiếng nói thì thầm. Phải không ạ? Không hề có cái giận nào nó phát sinh trong tâm thức các vị mà không có tiếng nói thì thầm cả. Nó phải nói một cái gì đó. Ví dụ như các vị nhìn mặt người kia, cái sát na đầu tiên mình nhìn thì chưa thấy cái giận, nhưng mà chợt trong tâm thức mình đã khởi lên một tiếng nói: cái mặt này hôm qua gặp nhau ở ngoài Bạc Kim, Mình đợi để đậu xe, sửa soạn vô thì cái người đó đâu xẹt tới ngang vào mặt mình đậu trước. Nghĩa là sở dĩ cái giận nó phát sinh là do gì? Cái tiếng nói thì thầm nó có mặt. Có phải không ạ? Và đó là mình nói chuyện với người ngoài hàng xóm, người trong nhà của mình. Các vị nhìn mặt người thân của mình sáng nay mà các vị không thể vui được là cái gì nó phát sinh trong tâm thức các vị? Nhớ lại hôm qua, phải không? Mình mới vừa về, mặt mình đang hớn hở, đang vui, mua về một bó hoa để tặng cho người thân của mình trong ngày sinh nhật. Mới vừa đem bó hoa về đã nghe quát mắng sùm, nói mua làm gì cho hao tiền tốn bạc, ai mà cần cái đồ quỷ đó. Ví dụ như thế, rõ ràng là mình rất là trân trọng, mình nghĩ là mấy chục năm sống với nhau chưa từng tặng hoa trong ngày sinh nhật. Hôm nay mình học được cái cách là làm vui lòng nhau, mình nghĩ là tuổi già là đâu còn sống với nhau được bao lâu, cho nên nhân cái ngày sinh nhật này mình cũng ca cụm để dành 5-3 đồng mua một cây hồ điệp rất là dễ thương, 30 đồng bạc đem về tặng. Mới gì đem về tới nhà thì bị quát cho một tiếng, là bao nhiêu cái niềm vui, cái háo hức của mình nó đổ theo dòng nước. Cho nên sáng nay vừa nhìn thấy mặt là giận rồi. Cái giận này mình nghĩ là nó vô cớ và nó tình cờ, thứ không, nó có mặt là do vì tiếng nói thì thầm phát sinh, có phải không? Rõ ràng là mình đã tốn công, tốn của, tốn tiền, đầu tư lựa bao nhiêu cái chậu mới được cái chậu hồ điệp dễ thương đem về, không khen một tiếng mà còn nói một câu như nước mắm đổ trong lu, cái sổ. Cho nên giận liền. Và thưa các vị là từ cái ví dụ nhỏ như thế, các vị nhìn lại, giận nè, buồn nè, tức nè, bất an vân vân đều phát sinh từ cái tiếng nói thì thầm của ta cả. Ví như trong tâm thức này không có tiếng nói thì thầm, thưa các vị là không hề có cái giận, cái buồn, cái bất an và cái sầu não có mặt. Cho nên cái pháp thực tập của chúng ta ban đầu, chúng ta cho phép tiếng nói thầm. Có hai loại tiếng nói thì thầm. Cái loại thứ nhất là cái tiếng nói thì thầm ta không khống chế được, không làm chủ được. Cái loại thứ hai là tiếng nói thì thầm do ta làm chủ, ta mời gọi cho nó có mặt. Nghĩa là mình chủ động để có tiếng nói và mình không chủ động, có phải không? Hai loại tiếng nói. Cái loại tiếng nói làm cho mình buồn, mình giận, mình bất an là loại không chủ động được. Nó từ bên trong này nó nhảy ra, không khống chế được. Còn cái loại tiếng nói mà mình làm chủ được, mình mời gọi là mình bảo là thở vào hãy biết thở vào, thở ra hãy biết thở ra, nó cũng là một loại tiếng nói thầm. Thưa, nhưng mà cái tiếng nói này do mình có ý thức, mình chủ động, cho nên nó không mang mình đi về cái hướng buồn, phiền, giận, tức, bất an. Thưa, tiếng nói mình chủ động được thì nó đưa mình đến cái trạng thái an lạc, nhưng mà vẫn là tiếng nói, vẫn là lai động, vẫn là có sinh có diệt trong tâm thức. Thưa, dù sống nhỏ sống lớn gì vẫn là loại sống như nhau. Dù tiếng nói thầm tích cực hay tiêu cực gì cũng là loại tiếng nói thầm như nhau. Cho nên cái bước thứ hai, thưa các vị, là ta tắt đi cái tiếng nói thì thầm này, gọi là an trú trong trạng thái chánh niệm. Và mình lưu ý là khi các vị tắt tiếng nói thầm này thì nó có một cái trạng thái dễ phát sinh. Đó là cái trạng thái của sửa soạn chìm vào hôn mê. Ví dụ như quý vị đang tọa thiền, quý vị niệm chú Đại Bi, niệm chú Quảng Sanh, hoặc hít vào thở ra niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, rất là dễ. Hoặc là các vị niệm tôi hít vào tôi biết, tôi hít vào thở ra tôi biết thở ra, rất là dễ. Nhưng mà khi các vị tắt tiếng nói thì thầm như vậy, không niệm Phật, không niệm chú, không hít vào biết hít vào, thở ra biết thở ra, thì ta dễ lạc vào cái trạng thái của hôn trầm và vô ký. Lúc bấy giờ tâm thức mình nó lững đững lờ đờ, nó chìm vào cái cơn mơ mơ màng màng và sửa soạn đi vào giấc ngủ, có phải vậy không? Nếu mà các vị thực tập, các vị theo dõi chính mình về công phu thực tập, thì các vị sẽ nhận được cái trạng thái này rất là dễ. Do vậy ta phải biết là tắt đi cái tiếng nói thì thầm này. Nhưng mà có một cái không được quyền tắt mất, đó là cái trạng thái nhận biết sáng tỏ, luôn mời gọi nó có mặt, thì gọi đó là người an trú được trong chánh niệm. Và trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là cái vui, cái buồn, cái bất an và mọi thứ tâm hành làm sao động cuộc sống ta, nó sẽ chỉ có mặt là do tiếng nói thì thầm, có phải không? Các vị kiểm điểm lại coi, không có cái giận nào không có tiếng nói thầm. Có khi mình khởi cái giận đầu tiên nó như một cái que diêm, thấy cái mặt không ưa, mình chỉ nói một câu thôi, Thế nhưng cái tiếng nói thầm nó không dừng lại ngay chỗ đó. Nó nói thêm một câu thứ hai, rõ ràng là năm xưa cũng cái mặt này gặp nhau ở ngoài trại định cư, thì đã gây bao nhiêu lỗi lầm và xúc phạm đến mình vô cùng. Và cái tiếng nói thì thầm này nó cứ moi ở quá khứ, bao nhiêu cái giận, bao nhiêu cái hờn, bao nhiêu cái khó ưa về con người kia nó đổ dồn về, cho đến nỗi là từ cái đốm lửa hoa diêm nó thành một đốm lửa hồng, và dần dần nó thành một cái đốm lửa cháy rừng luôn. Và từ đó cái giận mình nó bùng cháy rất là dữ dội. Cho nên chúng ta thấy là không hề có cái giận nào không có tiếng nói thì thầm làm nền để phát sinh cả. Và tắt được tiếng nói thầm thì ta tắt được cái gì? Thưa, tắt được cái giận chứ, tắt được cái bất an chứ. Nếu mình có cái bất an, nếu mình có cái buồn phiền, nếu mình có cái bực bội, tất cả những cái đó đều làm bằng cái tiếng nói thì thầm trong tâm thức ta, thì thưa đại chúng là mình tắt được tiếng nói thì thầm, có nghĩa là mình tắt được tất cả những cái trạng thái của tâm thức có mặt, tất cả cái trạng thái bất an của tâm thức có mặt. Và mình làm được điều này, thưa có gì khó khăn lắm không ạ? À? Sao khó được?
Thầy cắt hoài nó không bị cắt.
Có một chuyện rất là vui, tôi kể cho các vị nghe. Thiền sư Thanh Khoát, dường như thời Tống là phải. Vị thiền sư đó rất là vui là trước khi ông mất, ông di chúc đệ tử ông nói: Thông thường thì các thầy đốt rồi lại cho. Có một số vị thì thủy táng, có một số vị thì chôn. Mà ta nghĩ chôn thì cực nhọc mấy đứa con quá, làm lễ tang ma rình rang, rồi phải núi non thế này, đào huyệt rất là cực nhọc, cho nên tội nghiệp. Thôi, ta có một cách cúng dường hình hài này, là ta lên trên núi, ta lựa một cái tảng đá nào đẹp đẽ, ta ngồi yên đó, rồi hoặc là cọp nó ăn, hoặc là cầm thú nó ăn, chim chóc kiến vân vân, cấm mà không được chôn ạ. Và từ giả môn đồ xong, cái ông lên núi, ông ngồi, ông tịch trên đó. Và đệ tử nó cũng rất là có hiếu, nó nghe lời thầy, nó không có cho, để yên ổng ngồi đó 7 ngày. Nó lên nó nhìn thì chẳng có con kiến nào dám bò tới ăn, chẳng có con cọp, con gấu nào dám ăn ổng. Và cuối cùng đợi thêm nữa thì cũng vậy, ngồi y nguyên đó mà không có con gì dám đụng. Cho nên đành phải đem về đốt và rải cho nó núi rừng đúng như lời thầy dạy. Và thiền sư này ông có một cái câu pháp ngữ rất là dễ thương, tôi còn nhớ lỏng bỏng, tôi kể lại cho các vị nghe để ta quy chiếu lại cái cách tu của chúng ta. Một hôm có một vị đệ tử tới hỏi: thưa thầy, khi giặc trộm đến thì con làm sao? Ông nói: chưa hề có cái tên trộm nào nó lấy hết của người cả. Nói: tại sao mà trộm nó không lấy hết tài sản của con? Nó: tại vì nó là kẻ trong nhà, nó là người thân của ngươi mà. Tên đệ tử kia nói: dạ thưa thầy, nếu nó là người thân của con tại sao nó thành kẻ trộm? Ông nói: nếu bên trong mà không có nội ứng thì ở ngoài không có kẻ trộm đâu con. Mình nghe cái câu chuyện đối đáp này mình nghĩ nó không dính dáng gì tới chuyện tu, phải không ạ? Nhưng mà thưa, đó là câu chuyện để chúng ta thực tập để ta tu. Cái câu đầu tiên là: thưa thầy, làm thế nào con có thể canh phòng được khi ăn trộm nó lấy đồ của con? Thưa các vị, chúng ta đều bị ăn trộm tới lấy đồ cả. Ví dụ thế này, ta đang ngồi thiền, ta muốn ngồi cho yên bình, có 15 phút tĩnh tại, lắng tâm, nhiếp tâm vào chánh niệm, nhưng mà ăn trộm nó có lấy đồ không ạ? Rõ ràng là nó vô nó lấy đồ mình lúc nào không hay, và không biết nó vô cửa nào. Nó vô nó mời mình cái mình chạy về nhà mất tiêu. Tôi nói chạy về nhà đó là khiêm tốn đó. Có khi nó mời các vị chạy về nửa vòng trên đất, về tới bên nhà bên Việt Nam chứ không phải là nhà đây nữa. Nghĩa là tâm thức mình nó nhanh vô cùng, nó cái vèo là nó biến mất, có phải không? Và rõ ràng là ăn trộm rất là tài tình, nó trộm chúng ta từng lúc và giống như nó ở trong nhà chứ nó không phải ở ngoài. Nó đến lúc nào mình không hay, và cứ mỗi lần đến là mình biến mất theo nó. Và rõ ràng là như vậy. Đó là câu thứ nhất Ngài Thanh Phát Ngài dạy chúng ta là ăn trộm nó lấy của con, nhưng mà nó chưa hề lấy hết tài sản. Và mình thử nhìn coi là nó có lấy hết tài sản mình chưa. Thế chưa. Tại sao ạ? Ngay cái lúc mà ăn trộm nó vô nó lấy đồ của các vị, ngay cái lúc mà tâm thức của các vị vừa chạy đi, các vị chỉ cần nhận diện, ồ Mỹ đang chạy đi đấy ư, thì cái gì có mặt là đang dừng lại rồi, phải không ạ? Ta sẽ dĩ mà chạy đi ngút ngàn hoặc là 5-30 phút là tại vì mình không có nhận diện là mình đang bị nó dắt đi. Chỉ cần mình nhận diện là nó đang dắt ta đi thì liền tức khắc chánh niệm đang hồi phục, đang có mặt lại, không xa gì cả. Vì nó không bao giờ lấy được đồ của mình, nó vốn là trong nhà và nó dẫn mình đi. Mình mất cảnh giác thì nó dẫn đi, nhưng chỉ cần chợt nhớ thì chúng ta về lại nhà liền, rất là nhanh như thế. Cho nên thưa các vị là vẫn còn nguyên, mình chưa mất cái gì cả. Ví dụ như có một cái buồn khởi lên trong tâm ta, có cái giận khởi lên trong tâm thức ta, mình lập tức biến mất mình vào cái giận, mình thấy mình là cái giận, không thấy gì khác nữa. Tức khắc là mình bị ăn trộm nó lôi đi rồi. Nhưng mà liền tức khắc các vị nhìn, ồ đây là cơn giận của tôi, thì cái gì nó có mặt trong tự tâm? Thưa tức khắc là giận là người khách đến và đi, mà mình là người nhận diện cái giận, chứ mình đâu phải là cái giận, có phải không ạ? Xưa tới giờ chúng ta khổ vô cùng là vì khi có cái bất an đến, mình thấy mình là cái bất an. Khi có cái giận tới, mình thấy mình là cái giận, không thấy cái gì hơn cả. Trong khi thưa đại chúng, mình nhiều hơn cái đó chứ đâu phải mình là cái giận. Thưa, cái giận là một phần của tâm thức thôi, nó không phải là toàn bộ con người mình, không phải là chính mình, mà mình là cái khả năng nhận diện được cái giận kia. Giận là một cảm thọ, nó khởi lên, nó rất là bé nhỏ so với toàn thể con người của ta. Nó chỉ là một mục ghẻ trên thân hình, nói như thế để dễ cảm nhận. Trong khi mình là cả một cái hình hài lớn chứ, mình đâu phải là cái giận kia. Ăn trộm nó đến, nó mời mình đi, ví như là cái cảm xúc giận nó đến trong tâm thức mình. Nếu mình thấy mình là cái giận, thưa các vị là mình bị nó dẫn đi. Nếu mà các vị nhìn thấy đây là cái giận của tôi mà không phải là tôi, tôi là người nhận diện cái giận, nhận biết cái giận chứ không phải là cái giận, thì liền tức khắc có một cái khoảng cách. Giận là cái bị ta nhìn, ta là cái người nhìn cái giận, chứ ta không phải là cái giận kia. Mà người nhìn cái giận, người đó có giận không ạ? Thưa không. Mình là cái trạng thái nhận biết cái giận, chứ mình đâu phải là cái giận. Cái giận là một cảm thọ, sâu dưới cái cảm thọ kia là tiếng nói thì thầm, phải không ạ? Tiếng nói thì thầm nó làm nền để cho cái giận có mặt, thì tiếng nói thì thầm nó nằm phía sâu dưới cái giận kia. Ta là người nhận diện được cái giận, là nhận diện nó từng cạn. Ta là người nhận diện được đây là tiếng nói thì thầm, chứ ta không phải là tiếng nói thì thầm. Ta không phải là cái giận, ta không phải là tiếng nói thì thầm. Thế ta là cái gì? Thưa, ta là cái trạng thái nhận biết tất cả cái ấy. Cái nhận biết này nó bao lớn ạ? Thưa, nó bát ngát, nó mênh mông, nó chưa hề có sinh và diệt. Tại vì nói thì thầm nó là sinh và diệt. Tôi nói từng tràng chữ thế này thì phải tiếng này chấm dứt mới có tiếng khác. Tiếng nói bên trong đầu cũng thế, nó một tràng chữ dài, tiếng này tắt, tiếng kia sinh, tiếng kia tắt, tiếng nọ sinh. Còn cái sự nhận biết, thưa các vị, là nó không có tiếng nói thì thầm, nó rõ ràng, rỗng sáng, hiện tiền, không có thời gian và không gian. Đó là cái trạng thái không sinh không diệt của chính tự tâm ta. Và thưa các vị, nếu ta sống được với cái nhận biết rạng ngời tỉnh sáng như thế, thì làm gì có cái giận, làm gì có cái buồn, vân vân. Tuy nhiên có một điều thế này, ban đầu mình chưa quen thực tập, cho nên khi giận đến, cái mình biến mất trong cơn giận. Buồn đến, mình biến mất trong cơn buồn, mình bị cái dòng sông buồn, dòng sông giận nó nhận chìm mình. Nhưng mà khi các vị thực tập quen rồi, thế thì bây giờ giận và buồn là dòng sông đang chảy trước mặt ta. Ta là người đứng bên bờ nhìn dòng sông chảy, ta không phải là cái người bị nổi chìm, bị nhận trong dòng sông kia. Nếu cái giận đến, mình chỉ cần làm một việc: đây là cái giận của tôi. Mình nói một câu như thế, tức khắc là mình phân định ranh giới rõ ràng. Giận là người khách, là kẻ trộm đến, mà mình là người chủ nhà, nhìn khách, nhận diện được khách, chứ mình đâu phải là cái người đi theo kẻ trộm kia, có phải không ạ? Và thưa, điều rất là cạn đầu tiên Ngài Thanh Khoát Ngài nói là chưa bao giờ kẻ trộm nào nó lấy hết tài sản của anh cả, có phải không? Tại sao? Tại vì nếu nó lấy hết có nghĩa là nó dẫn anh đi luôn, anh không bao giờ có một cái cơ hội để nhận diện. Còn nếu anh có cơ hội là nhận diện được, đây là cái giận của tôi, đây là cái buồn của tôi, đây là cái bất an của tôi, tức khắc là của anh vẫn còn nguyên mà. Anh chỉ cần làm một việc là mời gọi cái sự nhận biết về. Mình luôn là nhân chứng, nhưng mình không phải là cái kẻ kia, cái kẻ bị dẫn đi. Thế thì thưa các vị là không hề có một kẻ trộm nào mà nó lấy hết đồ của ta cả. Cái câu thứ hai, Ngài Thánh Khoát Ngài nói, nếu không có cái kẻ nội ứng thì không có kẻ trộm nào nó vô nhà mình được. Thế nào là kẻ nội ứng bên trong? Thưa các vị là những cái hạt giống thì thầm bên trong của mình nó rất là nhiều, có phải không? Hạt giống thì thầm đó là gì? Đó là những tiếng nói thì thầm bên trong của ta. Các vị để ý là buồn, vui, giận, ghét, bất an, sầu tuổi, vân vân, nó được biểu hiện thành những câu nói thì thầm thôi. Mà cái tiếng nói thì thầm này nó cứ liên miên bất tuyệt trong tâm thức mình, nó khởi lên từng tràng. Và rõ ràng là thưa các vị là Đức Thế Tôn ngày xưa cũng đi con đường với chúng ta mà thành đạo. Đầu tiên là Ngài an trú trong cái từng thiền thứ nhất, tức là an lạc nhưng mà có tầm và tứ. Tầm và tứ nghĩa là gì? Khi mà Ngài nhập vào cái từng thiền thứ nhất là Ngài vận dụng cái tiếng nói thầm như mình. Ngài cũng tu một con đường như mình thôi. Vận dụng là khi thở vào biết là tâm tôi đang an lạc, khi thở ra biết là tâm tôi đang định tĩnh. Gọi là định mà có tầm và tứ, có nghĩa là an trú trong định mà có cái tiếng nói thì thầm dẫn đạo để đem mình vào trạng thái an lạc. Và sau đó Ngài nghĩ là nếu vẫn còn có tiếng nói thì thầm này, thế thì làm sao ta an trụ được trong cái trạng thái an lạc vĩnh tịch viên mãn được. Cho nên Ngài tắt luôn cái tiếng nói thì thầm, nghĩa là định nếm được pháp lạc mà không cần tiếng nói thì thầm. Lúc bây giờ chỉ còn cái trạng thái nhận biết sáng ngời rõ ràng mà thôi. Thì chúng ta cũng đi con đường như thế. Cái tiếng nói thì thầm đó là cái điều rất là tự nhiên, ta đã huân tập nó từ bé. Thưa các vị là tiếng nói thì thầm này gần nhất và nó biểu hiện lớn nhất là lúc mình có tư duy. Càng suy nghĩ nhiều thì cái tiếng nói thì thầm này nó càng nhại, có phải không? Ta có thể suy nghĩ bằng tiếng Việt, ta có thể tư duy bằng tiếng Mỹ, ta có thể tư duy bằng tiếng Tàu. Mọi thứ tư duy đều là ngôn ngữ cả, có phải vậy không? Nếu mà ta là người Việt đến đất nước này từ rất bé, ta nói tiếng Mỹ giỏi hơn tiếng Việt, thế thì cái tiếng nói thì thầm này bằng cái gì? Tiếng Mỹ chứ. Mình suy nghĩ bằng tiếng Mỹ. Và nếu mà mình là người Việt đến đây trên cái vùng đất nước này vào cái tuổi 50, tiếng Mỹ mình nói một chữ bẻ làm đôi, nói không có trôi chảy, thế thì mình suy nghĩ bằng tiếng gì? Tiếng Việt chứ. Và những người Tàu đến đất nước này mãi tới bây giờ họ vẫn nói tiếng Tàu, thế thì họ suy nghĩ bằng gì? Cho nên cái tiếng nói thì thầm này, điều thứ nhất là nó là cái hàng ngoại nhập, nó mới có mặt đây thôi. Tùy cái mức độ gia nhập, tùy anh sinh ở vùng đất nào mà anh nói tiếng nói thì thầm bằng ngôn ngữ ấy. Còn cái hàng nội hóa của mình không có cần ngoại nhập là cái gì? Cái sự nhận biết chứ. Cái sự nhận biết này nó trực tiếp, nó không cần ngôn ngữ mà nó có sự nhận biết không ạ? À? Thưa cái này các vị có thể hồi phục đó lại, các vị có kinh nghiệm ngay à. Ví dụ như có khi mình nói mình rất là hăng, cho nên mình nói mà không có sự nhận biết mình đang nói. Lúc ấy ta gọi là nói mà không có chánh niệm. Nhưng mà có lúc mình nói từng lời rất là chậm rãi, mình có sự nhận biết thì gọi là nói có chánh niệm. Cái này thì khó thực tập. Khi mình im lặng, mình thở vào thở ra, mình nhận biết hơi thở vào thở ra, gọi là lúc ấy hơi thở có chánh niệm. Có lúc mình thở vào thở ra mà hơi thở là hơi thở vật lý, không có ý thức mình đặt vào, thì hơi thở không có chánh niệm, có phải không ạ? Thì cái tiếng nói thì thầm này có khi nó nói một tràng dài mình không có sự nhận biết, thì lúc ấy ta gọi là suy nghĩ mà không có chánh niệm, phải không? Khi có tiếng nói thì thầm một tràng dài mà ta có sự nhận biết tiếng nói thì thầm thì gọi là suy nghĩ mà có chánh niệm. Thưa thiền sư, có suy nghĩ không? Đôi khi có chứ. Tại sao? Tại vì thưa các vị là những lúc cần viết văn, những lúc sáng tác, những lúc thiết định chương trình cần phải vận dụng ý thức chứ. Ý thức mình khi chưa làm chủ được, khi chưa mời năng lượng chánh niệm rọi vào thì nó là một loại tác hại vô cùng. Nó là một cái loại giặc cướp phá hoại của cải. Nhưng mà khi có chánh niệm đặt vào thì nó là loại tôi tớ của chính mình. Mình vận dụng nó có chừng mực, mình ưng cho nó làm việc thì nó làm việc, ưng tắt thì nó tắt, gọi là suy nghĩ có chánh niệm, hay là hoặc là cái tư duy có chánh niệm, hay là tầm tư đều được chánh niệm rọi sáng. Và cái vấn đề ở đây chúng ta là thế này: khi mình nhận biết được một điều là tất cả những cái vui buồn bất an sầu khổ đều khởi lên, đều có mặt từ cái tiếng nói thì thầm. Và tiếng nói thì thầm là một cái loại sinh diệt có cùng không. Thế thì cái năng lượng nhận biết đó là cái dạng vô sinh bất diệt. Nó có công năng tuyệt vời là rọi sáng chiếu phá được cái tiếng nói thì thầm kia. Và nó có công năng rọi sáng, có nghĩa là nó có khả năng là triệt tiêu tất cả những cái nỗi bất hạnh của một đời người, mang anh đặt lại cái vùng trời hạnh phúc của chính anh. Và cái vùng trời hạnh phúc này ở mức độ cả chúng ta thực tập được, có nghĩa là chúng ta làm chủ được tất cả những cái vui buồn bất an của đời sống mình. Chúng ta không còn có những cái cô đơn bất hạnh phải tìm cái gì để lấp đầy tâm thức mình cả. Thưa các vị là lúc nào mình chẳng an trú được trong cái trạng thái của sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng. Mình đâu cần phải có cái tivi kia nó nói chuyện để làm bạn đâu. Mình có cái người bạn tuyệt vời là gì? Là cái trạng thái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng. Thưa mình mời gọi cái trạng thái này về lại với chính mình, có nghĩa là các vị đang an trú trong cái phút giây hiện tiền rõ ràng tỉnh sáng, an trú được trong cái sát na hiện tiền này. Thế thì các vị uống một cốc nước, các vị nhìn một đóa hoa, các vị thưởng lãm cái điều kiện không gian của gia đình mình, mọi thứ đều tặng cho các vị cái sự hạnh phúc tràn đầy, không có gì thiếu thốn cả. Không cần phải lấp đầy tâm thức mình bằng bạn bè, bằng tivi, bằng máy hát, bằng phim ảnh gì cả. Tự mình đã đầy với con đường thực tập của chính mình rồi. Cho nên ta gọi cái con đường này ở mức độ cạn, đó là đẩy lùi tất cả những cái bất hạnh của đời người. Cái mức độ vừa phải đó là làm đầy đời sống của chính mình bằng cái niềm hạnh phúc của sự tu tập. Mà thưa, cái cao tột tuyệt vời nhất là, thưa các vị, là mình sống được trong cái trạng thái nhận biết rõ ràng tỉnh sáng này, là mình đang sống với cái vô sanh bất diệt hiện tiền của chính tự tâm mình. Và trong cái ngôn ngữ nhà Phật gọi đây là ông Phật của chính anh. Thưa, mình tu không phải mình tìm ông Phật bên ngoài, không phải mình thành đạt một cái gì cả, mà cái quan trọng là mình trở về để thành đạt được cái trạng thái niết bàn sẵn có trong chính anh. Và cái trạng thái niết bàn này biểu lộ mặt cả, đó là cái niềm hạnh phúc đầy đặn tuyệt vời, không cần chạy tìm, không cần đi đâu cả. Cách sâu hơn, đó là khi anh chạm tay được vào vùng đất này, thưa các vị, là các vị tự nhiên làm giàu có đời sống của các vị và hạnh phúc. Cái tuyệt vời hơn nữa là thưa, hình hài này là cái vật sở hữu của ta, nó đến rồi đi, nó mất rồi còn. Cái vui buồn này thưa các vị cũng là một loại cảm thọ, nó đến và đi, mất và còn. Chưa bao giờ có một cái cảm thọ vui nào ở lại với các vị một ngày cả. Chưa bao giờ có cái nỗi buồn nào nó chiếm ngự tâm thức của các vị lâu cả. Nó là một loại khách vãng lai đến và đi. Rồi cái ý thức thì thầm này, chúng ta tự hào về nó, chúng ta tư duy, chúng ta có cái bản ngã vân vân, đều đặt căn bản trên cái tiếng nói thì thầm này. Và cái tiếng nói thì thầm vốn là một loại sinh diệt đến đi mất còn, nó chưa phải là cái tự hữu của chúng ta. Cái tự hữu nó theo mình qua ngàn vạn kiếp tử sinh, chưa bao giờ mất, là cái sự nhận biết rõ ràng tỉnh sáng ngay sát na hiện tiền này. Thưa, cái này là cái mặt mũi thực của ta, là ông Phật của chính mình, nó là cái bản nguyên của mình. Mình loại trừ hết những cái sở hữu, cái còn lại là cái gì? Thưa, là tự thân mình, là Phật của mình. Và sống được thâm sâu như thế, thưa các vị, hình hài này ra đi, thưa, không còn có cái lo sợ bất an não phiền gì cả. Lúc bấy giờ mình thể nhập, mình tan loãng vào cái trạng thái niết bàn hiện tiền, gọi đó là cái tầng sâu thẳm nhất của những người tu, những người thực tập như chúng ta. Và tóm lại một điều tôi xin nhắc lại để đại chúng lưu ý là thế này. Chúng ta đều biết một điều là cái sự thực tập của chúng ta hiện tại rất là khó. Chúng ta mời gọi tâm thức về lại với mình nó rất là ngắn, mà cái sự ra đi của nó thì rất là nhiều. Có phải vậy không? Cái sự rong chơi của nó nhiều hơn cái sự ở lại. Nhưng mà thưa các vị, Không có gì trách móc và không có gì chán nản cả. Đó là lẽ tất nhiên thôi. Cái con đường thực tập là cái con đường mình mới bắt đầu làm quen. Nhưng mà chúng ta có phước vô vàn, chúng ta biết được cái pháp môn thực tập của Phật, đó là mời tâm anh về lại với thân. Đó là cái bước đầu, cũng là bước cuối của con đường thực tập. Thưa, không có gì khác nhau ở bộ áo người tu hay không người tu cả. Không có gì khác nhau ở cái chuyện anh ngồi trong thiền đường hay anh ngồi ngoài ghế đá của công viên cả. Khác nhau ở chỗ là anh có nhiệt tình mời gọi tâm anh về trú lại trong thân hay không mà thôi. Nếu anh mời được tâm anh về trú lại trong thân ngay sát na hiện tiền này, anh sống được với cái nhận biết rõ ràng, tức khắc anh là người thực tập giỏi. Tất cả những hình thức không quan trọng, quan trọng là cái đam mê của mình về cái sự thực tập có mặt hay không mà thôi. Nếu sự đam mê có mặt thì chúng ta bằng bất cứ giá nào ta cũng tạo được cái điều kiện, cái môi trường và cái thời giờ để thực tập. Thưa, không ai lấy mất thời giờ của ta, không ai làm cho ta đầy đọa ta bằng chính ta đầy đọa ta cả. Ta có thương thân mình rằng mình đã từng sống qua 60-70 năm trong cuộc đời lụi đuổi ở nhân gian này, cuối cùng mặt trời sắp lặn mà chưa biết mình sẽ đi về đâu, lo sợ sự ra đi, cảm thương cái thân phận mình đã bị tiêu hao mất mát, và cố gắng dành lại một chút thì giờ của cuộc sống để thực tập. Thế thì mình đốt được cái ngọn lửa đam mê trong chính tự tâm mình. Và khi các vị đốt được ngọn lửa đam mê trong lòng của các vị, thì các vị có được cái phương pháp làm thế nào mời gọi tâm về lại với thân thôi. Và thưa, cái phương pháp này người tu cũng thế, cư sĩ cũng thế, các bậc thiền sư lớn cũng thế. Quan trọng là làm thế nào tâm có mặt nơi thân từng sát na, thế là người tu giỏi. Tâm mình chạy đi không có thể giữ gìn nó ở lại thì là người tu dở, thế thôi. Và mong rằng trong khóa tu này, cái điều chúng ta thực tập là mời tâm về lại với thân trọn vẹn trong 24 tiếng đồng hồ. Người nào làm được điều ấy là người đã tu giỏi, thực tập giỏi. Mong rằng các vị đặt chân được trên cái vùng đất này và cố gắng thực tập và đừng nản lòng. Thưa các vị, không hề có một tên trộm nào lấy hết tài sản của các vị cả. Không hề có một cái ý thức nào nó chạy luôn mà không quay về khi các vị nhận biết nó cả. Các vị chỉ cần nhận biết ý thức đang trong giới thì tức khắc các vị đang về tới nhà, đang ngồi yên trong nhà các vị thôi. Và làm thế nào ta thực tập được? Đấy là cái sự thông minh của từng người. Không ai có thể giúp ai được điều này cả. Mong rằng các vị là những người thầy của chính mình về cái con đường thực tập. Và thưa đại chúng, là chúng ta dừng lại đây. Và chắc là thì giờ để các vị hỏi không có, hẹn là lần sau. Và mong rằng đại chúng rất là nhiệt tình trong cái sự thực tập. Ngày tháng đi qua đã nhiều, chúng ta còn lại thì giờ chắc không dài lắm đâu. Đừng để tới lúc mình một chân bước trong hòn, chân ở ngoài hối hận thì nó muộn quá. Cho nên hãy làm thế nào sống rất là thâm sâu, từng hơi thở, đừng phung phí. Mình đã phung phí nhiều rồi, bây giờ cái còn lại rất là đáng quý, cho nên hãy khéo giữ gìn. Và xin cảm ơn đại chúng.